ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, kính gửi đến tất cả các quý Phật tử có tấm lòng từ bi lớn hiện diện trong chánh điện của chùa Giác Ngộ hôm nay với lời chào trân trọng nhất. Đây là lần thứ nhất quỹ đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ chúng tôi được vinh dự phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia của Bộ Y tế tổ chức trọng thể lễ hiến mô tạng và xác cho y học. Và hôm nay đó là ngày 27 tháng 11 năm 2016. Trong cái phong trào hưởng ứng cho lòng từ bi này đó thì chùa Giác Ngộ đã làm lần thứ hai. Lần thứ nhất là diễn ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2014. Lúc đó thì có 215 người đã phát tâm ý nghĩa cao thượng này. Và ngày hôm nay đó, dưới sự hợp tác của Trung tâm Lắp ghép Tạng Quốc gia Bộ Y tế đó, thì số lượng người đăng ký đã trên 350 người. Và hồi nãy đó, trong lúc chờ đợi cho lễ này diễn ra thì cũng có nhiều vị Phật tử khác đăng ký, thì chúng tôi đoán chắc là cũng khoảng 400 vị. Với số lượng đông như thế thì tôi nghĩ rằng là tấm lòng cao thượng của các quý vị có mặt tại hôm nay đó là thấy rõ được ý nghĩa của việc hiến mô tạng, hiến thi thể cho y học. Hãy tất cả dâng cao tràng vỗ tay thật lớn để tán dương. Thì nhân dịp này tôi xin có bốn ý chính bao gồm như sau. Điều một, vô ngã khi còn sống. Trong nghi thức ngắn làm lễ tri ân và tạ ơn những người trước chúng ta đã phát tâm hiến mô tạng, hiến thi thể cho y học, cũng như là các bác sĩ trực tiếp lắp ghép tạng thành công từ những người chết sang những người bị bệnh hiểm nguy, mà nếu không có sự lắp ghép mô tạng đó thì sự sống của họ sẽ khó có thể được bảo toàn. Bài kinh được tất cả chúng ta chọn đọc tụng trong nghi thức lễ tri ân đó, đó là kinh Vô Ngã. Nội dung chính của bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta thực tập khi còn sống. Thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Về phương diện gen di truyền đó, thì thân thể này chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ. Về phương diện pháp lý và dân sự đó, thân thể này là của chúng ta cho đến lúc nào chúng ta còn sống. Nhưng mà tuệ giác của Đức Phật là nhìn xa hơn, vì chấp vào thân thể này là sở hữu của tôi cho nên chúng ta yêu quý thân thể này. Và do sự yêu quý theo hướng là chấp vào nó, do đó chúng ta đến độ là sợ nó bị mất vĩnh viễn với mình, sợ nó thế này, sợ nó thế kia. Chính vì thế đó, rất nhiều người trong chúng ta thấy rõ được ý nghĩa nhân văn nhân đạo của hiến mô tạng mà vẫn chưa dám làm cái việc đó. Việc thực tập thân thể này không phải là tự ngã của tôi, sở hữu của tôi, chính bản thân tôi. Ngay khi chúng ta còn sống khỏe thì chúng ta thấy rất rõ đó, thân thể này đóng vai trò chức năng giống như là một chiếc xe, và là đầy tớ chung này của chúng ta trong là cái cuộc hành trình của sự sống mấy chục năm. Nhưng và rồi đó, khi chiếc xe này bị hư, được hiểu như là kết thúc sự sống, chúng ta đành phải vẫy tay chào với nó để thân thể này nó trở về với bốn nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất diệt, chất vận động, mà theo chữ Hán đó là địa, thủy, hỏa và phong. Như vậy đó, triết lý của bài kinh này cho chúng ta thấy rất rõ là chúng ta không sở hữu vĩnh hằng thân thể này, dầu nó là gen di truyền từ cha mẹ của chúng ta, dầu đó được luật pháp thừa nhận là sở hữu của chúng ta, bảo hộ với mọi phương diện. Và bài kinh tiếp tục dạy chúng ta ứng dụng cảm giác này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này, bốn phương diện của tâm tồn tại song hành với thân thể, có một cái mối quan hệ gọi là hai chiều với thân thể, cũng không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Và bằng cách thực tập này đó, khi nỗi đau tấn công trên cơ thể qua các bệnh tật và cái chết, khi nỗi khổ tấn công lên tâm qua cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức đó, thì chúng ta đó gọi là vô ngã quá, cho là ly tâm quá, nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân và tâm này. Nhờ đó đó chúng ta mới giữ vững được hạnh phúc và nâng cao được cái chất lượng hạnh phúc bền vững trong cuộc sống. Chọn bài kinh vô ngã của Đức Phật để làm lễ tri ân là nhằm nhắc nhở chung tất cả chúng ta rằng đó, thân thể này mình chỉ vay mượn thôi, và do đó khi mình qua đời thì không có lý do gì mình tiếc nuối nó, sợ hãi nó, mà không dám làm cái nghĩa cử cao thượng là hiến tặng mô tạng cái mà mình không còn sử dụng được để lắp ghép vào rất nhiều người đang phải đấu tranh với sự sống. Và nếu thiếu sự gọi là quan tâm phát tâm của chúng ta đó, thì cuộc sống của họ được xem là kết thúc. Và dưới tinh thần này, sự có mặt trên 350 người đăng ký ngày hôm nay chứng tỏ quý vị đã hiểu rõ được triết lý vô ngã mà Đức Phật đã dạy. Hãy dâng cao tràng pháo tay để tán dương. Điều 2, các loại hình cái chết và loại tống tán. Trong kinh Đức Phật dạy có 4 nguyên nhân dẫn đến cái chết. Thứ nhất, chết do chúng ta hết nghiệp. Thứ hai đó là chết do chúng ta đã kết thúc tuổi thọ. Thứ ba đó là chết do tuổi thọ và nghiệp cùng kết thúc một lúc. Thứ tư đó là do tác động ngược chiều với sự sống, mà Đức Phật thường gọi đó là hoạnh tử, chết ngang xương, chết bất thời kỳ tử, bao gồm tai nạn giao thông, rồi rớt núi, té hầm, rớt máy bay, chết chìm, và nhiều hình thức đó là bất ngờ khác. Thì hiện nay đó tại Việt Nam á, trung bình là mỗi năm á, chúng ta có khoảng 10.000 cho đến 12.000 người chết vì tai nạn giao thông. Là nếu như khoảng 10% trong số đó phát tâm hiến mô tạng thôi, thì chúng ta đã thấy ít nhất là có 1.000 người tức là tiếp nhận được cái lợi ích cao quý này. Và trên thực tế đó nhiều hơn như thế, vì một người hiến mô tạng á thì có thể cứu sống được 8 cho đến 12 người. 1.000 người trong 10.000 người chết tử nạn do tai nạn giao thông thì là cứu được là ít nhất là 8.000 người cho đến 12.000 người. Con số đó rất là có ý nghĩa nhân đạo và nhân văn. Đó là 4 cách chết mà Đức Phật đã nói. Như vậy chết hoạnh tử trong thời hiện đại này nó cao hơn. Nhiều khi khủng bố cũng dẫn đến chúng ta chết hoạnh tử. Chiến tranh diễn ra giữa các sắc tộc, giữa các quốc gia, vì tức hệ chính trị, vì tức hệ kinh tế, vân vân, cũng có thể dẫn ra cái chết bất đắc kỳ tử. Về tống tán đó, thì trong địa cầu này đó có 3 hình thức chính. Thổ tán tức là chôn ở dưới lòng đất, thân thể chúng ta được đặt ở trong một cái linh cữu. Nếu được dùng bằng loại gỗ tốt đó, thì linh cữu này có thể tồn tại dưới một cái thi thể. Thi thể được tồn tại đó là khoảng chừng 20-30 năm thôi, rồi cũng phải trở về với cát bụi. Như là bài ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói, thân thể này trở về với cát bụi thôi, chứ không hơn khác. Cái đó là một phần ứng dụng triết lý của Đức Phật thôi. Còn nếu chúng ta chọn giải pháp và thứ hai của tống tán là thiêu đó, thì sau trung bình 4 tiếng đồng hồ dưới sức nóng của mấy ngàn độ đó, toàn bộ thân thể chúng ta được cấu thành bởi đất, nước, lửa, gió, chứ còn lại là xương và tro thôi, và trở nên là hoàn toàn vô ích với sự sống của con người. Cách thức tống tán thứ ba đó là thiên tán, còn được gọi là điểu tán, vẫn còn được lưu truyền ở trong một số bộ tộc của Tây Tạng và tại Ấn Độ. Tức là thi thể được treo ở trên các cây cây lớn để cho những loại chim muông, chim kênh kênh ăn. rồi đó là các cái phần xương thịt lớn á, chính á, thì để cho các loại thú lớn ăn. Thì trong ngày hôm đó đó, bằng phương pháp điểu tán này, thiên tán này hay là lâm tán này đó, thì các loài động vật ăn thịt người sẽ không có cơ hội giết chết mạng sống của con người và các loài vật nhỏ hơn. Như vậy đó, cái phương pháp và tống tán này đó đã tạo ra cái chức năng giá trị, tức là bảo hộ cái quyền được sống của các con vật nhỏ hơn ở trong rừng. Nhưng nếu mà so với sự sống của con người đó, bị tai nạn, bị chết đi, bị hoại tử, thì phương pháp lâm tán, điểu tán hay thiên tán đó đó vẫn không có giá trị nhân văn bạc. Chủ yếu là giúp các con vật nhỏ hơn không bị giết thôi. Quá trình sinh học tự nhiên của chúng cũng phải già bệnh chết thôi. Đặc biệt giá trị sống con người thì tạo ra được nhiều sự thay đổi, nhiều giá trị, nhiều đóng góp, nhiều ý nghĩa cho cuộc đời. Cho nên đạo Phật á, thì về nền văn hóa tống tán á, từ ngàn xưa chủ trương á, là hỏa tán. Nhưng mà trong kinh á, thì Đức Phật vẫn dạy chúng ta đó là bố thí nội tài. Nội là bên trong, tài là tài sản. Ngoại tài thì gồm có động sản, bất động sản, những gì chúng ta tạo dựng được một cách hợp pháp và hợp đạo đức. Như vậy khái niệm nội tài đó là kêu gọi chúng ta là bố thí thân thể này như một tổng thể lớn, bố trí những cái chi phần của cơ thể này, bây giờ y học gọi là mô và tạng. 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã đề cập đến cái nội hàm là lòng từ bi bằng cách là hiến tặng cơ thể và những chi phần của nó cho những người đã có nhu cầu để tiếp tục mạng sống của họ. Vào thời đó thì ta nói là Đức Phật Thích Ca nói những cái chuyện là hoang đường, bởi vì y học ngày đó đâu có tiến bộ như bây giờ, làm sao mà lắp ghép các cái bộ phận của người A sang người B, người C, người D mà kêu gọi bố thí nội tài. Cho đến bây giờ khi y học hiện đại này phát triển cao đó, thì chúng ta mới thấy là Đức Phật đã có một cái nhãn quan đó, đi trước thời đại 26 thế kỷ. Và đó là điều thứ ba mà tôi muốn nói đến. Như vậy khi kêu gọi bố thí nội tài đó, thì Đức Phật thấy rất rõ, nếu không sử dụng nó một cách thông minh thì thi thể này đó trở về với đất nước lửa gió chấm hết. Tâm thức của con người theo Đức Phật dạy, sau khi kết thúc mạng sống vài giây thôi, không phải là dấu chấm cuối cùng, tiếp tục có mặt ở trong bào thai của một người mẹ hay một giống cái, tùy theo là nghiệp con người hay là nghiệp thú tính, tùy theo nghiệp thiện hay nghiệp ác, nghiệp tích cực hay là nghiệp tiêu cực. Và điều đó được sánh ví cũng giống như là dòng điện. Đang khi thân thể của chúng ta cũng giống như là bóng đèn, tăng phô, con chuột, dây điện, công tắc. Có hội đủ những yếu tố này, bật công tắc lên đó, thì cái dòng điện trở thành là điện quang, phát sáng cho chúng ta sử dụng các mục đích đó là dân sự và xã hội. Thì tương tự, khi là một trong những điều kiện như là đèn, công tắc, chuột, dây điện mà bị hư á, thì cái dòng điện này nó không tạo ra thành là điện quang. Và khi mà thân thể này kết thúc mạng sống, thì tâm thức này nó là nó ngưng hoạt động trên cơ thể đó, chúng ta gọi là chết. Theo Đức Phật đó, thì tâm thức đó lập tức là có mặt trong bào thai, phối hợp với lại là tinh trùng và trứng của người mẹ để tạo ra một cái mầm sống gọi là cái phôi thai. Và tâm thức tồn tại trong cái phôi thai đó để bắt đầu cái là một cái hành trình cuộc sống mới. Và cuộc sống theo Đức Phật đó vì thế sẽ không bao giờ kết thúc. Đức Phật gọi đó bằng cái câu trong Bát Nhã Tâm Kinh mà các Phật tử đọc hàng ngày: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Dịch sát nghĩa đó là mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm mà cũng không có giảm đi. Cái đó nói theo khoa học hiện đại là gì? Bảo toàn năng lượng. Chúng ta mới để ý đến là vật chất được bảo toàn năng lượng, chuyển đổi các cái dạng hình từ loại này sang dạng khác. Nhưng mà đạo Phật á, ngoài vật chất nói rằng là tâm thức con người cũng bảo toàn năng lượng, tâm thức khi chết đi không mất hẳn. Nhờ cái định luật bảo toàn năng lượng này đó, chúng ta mới có các hiện tượng thăng đồng là thiên tài, nhân tài về các lãnh vực khác nhau, về các hạt giống tri thức, các hạt giống văn hóa, phong tục, tập quán, là kinh nghiệm sống, phong cách sống của chúng ta đã được lưu giữ lại. Cho nên là dầu là anh em song sinh, đó là sinh ra mới có vài ngày tuổi thôi, nếu quan sát người mẹ người cha sẽ thấy rất rõ cái biểu đạt về cá tính ở những cô cậu song sinh này là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù ra về gen di truyền đó, thân thể họ giống nhau là 90+%. Chị Giác Thanh Ngã, phó chủ tịch của quỹ đạo Phật ngày nay đó, đang ngồi trước mặt quý vị đó, là một cặp song sinh. Bữa nay là chị Giác Thanh Sa đó là vắng mặt ở đây. Chứ nếu mà thấy thì quý vị thấy là hai chị em giống nhau anh đúc thôi, nhưng mà cá tánh là khác nhau. Ai đã từng gặp những cặp song sinh đều biết được thấy hết đó. Như vậy khi mình hiểu được là chết không phải là mất, thì tâm thức tiếp tục tái sinh, thân thể này phải bỏ lại, thì có lý do gì mà chúng ta tiếc cái thân phận này, sợ hãi cái việc mà hiến mô tạng, hiến xác cho y học? Không có lý do gì để chúng ta sợ. Khi còn sống mình còn gọi là quán vô ngã để không sợ hãi nó về cái sự mất đó, thì lý do gì sau khi chết mà chúng ta lại sợ? Do đó đó là các Phật tử, các quý vị hãy trở thành là cánh tay truyền thông nói dài của lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy qua Bố Thí Nội Tạng. Thì mong quý vị hãy phát tâm lực của việc đó bằng một tràng vỗ tay để cam kết. Điều 4, tôi muốn nói đến nỗi sợ hãi. Những cái quan niệm mê tín dị đoan làm cản trở cái lòng hảo tâm lớn của rất nhiều người muốn hiến mô tạng mà không dám làm việc này. Thì một trong những cái quan niệm mê tín dị đoan đó cho rằng đó là nếu mình hiến mô tạng sau khi chết, thi thể này được sử dụng để mình lắp ghép vào trong những cơ thể khác 8-12 trường hợp, gồm có tim, gan, tỳ, phế, thận, rồi mô, xương, tủy, giác mạc, vân vân. Thì kiếp sau khi tái sinh ra đó là mình trở thành là một cái cơ thể là không vẹn toàn. Đây là một cái quan điểm là cực kỳ mê tín và thiếu khoa học. Là Phật tử thì chúng ta hiểu nhân quả rồi. Mình gieo cái nhân đó là cao quý nào đó thì chúng ta sẽ hưởng được cái quả cao quý đó. Hiến mô tạng là tạo ra sự sống. Và cái chết của mình đó tạo ra cái sự tái sinh 8-12 trường hợp cho những người đó được sanh ra thêm một lần nữa ngay trong cái sống hiện tại này. Thì chúng ta đã gieo cái phúc về sự sống quá lớn như thế, thì không có lý do gì kiếp sau đó thân thể chúng ta không được vẹn toàn. Chẳng những vẹn toàn mà các mô tạng bộ phận được lắp ghép vào người khác nó còn khỏe hơn về di truyền đối với những người còn lại. Nhân nào thì quả đó mà, phải không ạ? Nếu quý vị chấp nhận điều này thì dâng cao một tràng vỗ tay. Ngoài ra đó thì mỗi tôn giáo, như là các tôn giáo nhất thần và hữu thần đó, đều có các cái quan niệm tôn giáo khác nhau. Vô tình đó, nó tạo ra những cái là cản trở lực nhất định, làm cho những cái tín đồ của họ đó ngại ngùng mà không dám phát tâm hiến xác, hiến mô tạng cho y học. Ở đây chúng tôi không có nhiều thời gian để đi vào vấn đề đó. Chúng tôi chỉ muốn nói một điểm chung rằng đó, bất kỳ ai quan niệm rằng đó hiến mô tạng là không nên, hiến mô tạng là điều cấm kỵ, hiến mô tạng là chết không được vẹn toàn thì sanh ra thân thể không được vẹn toàn, thì đều được xem là các quan niệm sai lầm và cần phải được tháo dỡ và kết thúc nó. Còn đối với một số các Phật tử tu theo một số trường phái Tịnh Độ Tông cực đoan, chúng tôi phải đặt cái chữ cực đoan dưới hoặc kép, do những cái mê tín dị đoan được đồn đãi trong dân gian của Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam mà không dám hiến mô tạng, thì nhân dịp này quý vị cũng nên tháo mà cái nhận thức sai lầm đó. Thì cái quan niệm của họ như thế này: sau khi chết đó, tâm thức chưa rời khỏi cơ thể, nó tồn tại với cơ thể này đó là khoảng là 8 tiếng đồng hồ. Bất kỳ ai đụng vào cái thi thể của người chết đó thì thân thể người đó sẽ tạo ra một cái cảm giác là đau nhất, và người chết đó, với tâm thức của họ đó, tiếc nuối cái sự sống, tiếc nuối cái thi thể, khởi lên một cái tâm sân hận, từ đó đó là hương linh đó tái sanh vào những cái cảnh giới xấu. Đây là quan niệm mê tín 100%, 1000%, 1000000%, trái hoàn toàn với những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển nguyên thủy là Pali, kinh A Hàm Tương Đương và các kinh điển đại thừa. Đây là các quan niệm mê tín trong dân gian của Trung Quốc thôi. Và những người tu theo Tịnh Độ Tông cực đoan đó, thì họ đưa ra quan điểm đó. chứ không có kinh nào dạy như thế, Phật giáo cũng không dạy như thế. Nhưng mà tại sao chúng ta phải lấy theo như thế? Vì chúng ta thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết dẫn đến nỗi sợ hãi. Người ta nói là đụng vào thì người chết là không được tái sinh tốt và cảnh giới lành. Thì ai mà dám đi hiến mô tạng? Thì hiến mô tạng là sau khi chúng ta chết á, các mô tạng này phải cần phải được đưa vào trong một cái trung tâm mà chúng ta có cái cam kết để hiến, thì người ta mới là dùng phương pháp giải phẫu để đưa vào trong cái ngân hàng, sau đó mới lắp ghép vào những người có nhu cầu để cứu sống mạng sống của họ. Mà đang khi chúng ta cần cái thời gian làm càng sớm càng tốt, cái quan niệm tà kiến này đó đã làm cho rất rất nhiều các Phật tử từ đầu đạo tông cực đoan đó là không dám làm. Thì tôi xin xác định rằng đó là quan niệm 8 tiếng không đụng một cơ thể là tà kiến. Và do đó đó, các Phật tử tịnh độ tông á, đừng nên sợ vàng. Cứ là đụng vào cơ thể bình thường, chăm sóc cái thi thể đó, dùng rượu để rửa cơ thể, để cái thi thể được nằm trong cái tư thế thoải mái, không có ảnh hưởng gì đến người chết, không có ảnh hưởng gì tiến trình tái sanh của người đó, cũng không ảnh hưởng gì đến cái cảnh giới tái sanh của người đó. Còn giả sử mà người đó chưa có tái sanh nha, đó là giả sử thôi, thì thấy người thân của mình bao gồm con cháu bà con chăm sóc mình nè, rửa cơ thể mình nè, mặc áo mới cho mình nè, thậm chí ở một số nơi ta còn bắt cấp nữa, làm cho cái gương mặt mình nó được đẹp, thì cái tâm đức đó cảm thấy rất hài lòng hoan hỷ về cái sự quan tâm này. Thì lấy đâu mà ta đã sân hận, lấy đâu mà ta giận tức mà không được tái sanh vào cái giới lành. Về phương diện tâm lý học chúng ta thấy là gì, mình chăm sóc người nào đó là thật lòng và lòng thương hay là chữ hiếu hay là mối quan tâm, thì tự động chúng ta tiếp nhận được sự phản hồi tích cực thôi. Thế đó là luật nhân quả, chứ không có lý do gì mà chúng ta phải sợ hãi điều đó. Thì hôm nay đó là tôi nói thêm điều đó, mà không nói đến những cái quan niệm cách tôn giáo, là bởi vì cái đó nó có thể dẫn đến những cái ngộ nhận không cần thiết. Tôi chỉ nói đến một cái ngộ nhận đang tồn tại ở trong quần chúng tu theo tịnh độ tông về một quan điểm mà không phải của Đức Phật dạy. Người ta lại gán vào miệng của Ngài Huyền Trang, một vị Đường Tam Tạng có trí tuệ số 1. Nhưng rất tiếc đó, Ngô Tự Ân nó dựng ra một đường Huyền Trang ở trong Tây Du Ký bằng văn học, sau đó được dựng thành phim á, trở thành là một người là có lòng từ bi mà không có trí tuệ, ngô ngu ngô ngớ, thậm chí là trí tuệ còn kém hơn con khỉ Tôn Ngộ Không nữa. Chứ trên thực tế là đường Huyền Trang của Trung Quốc là trí tuệ là rất là đặc biệt. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Ngài đó là Thành Duy Thức Luận, đó là tập đại thành 10 đại luận sư nổi tiếng của Ấn Độ nói về tâm thức học Phật giáo. Và tôi đó là người dạy môn này cho sinh viên cử nhân năm thứ 3 về Phật học ở tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Thì không có một câu nào từ nghĩa đen cho đến nghĩa bóng nói về vấn đề đó. Do đó chúng ta không nên làm hư đi cái tên tuổi của Ngài Huyền Trang, vì đóng góp của Ngài cho việc dịch thuật kinh điển từ tiếng Sanskrit sang tiếng Trung Quốc là rất là lớn, mang lại cho nền văn học Trung Quốc là 36.000 từ mới. Cái đóng góp to lớn đó không thể vì một cái quan điểm mê tín này mà làm cho Ngài ra bị ngộ nhận và hiểu lầm. Thì do vì người ta gán vào Ngài, uy tín của Ngài lớn quá, cho nên là quần chúng dễ dàng tin. Và những người đó thiếu nghiên cứu nhiều, thiếu kiểm chứng thì hễ nghe ta đồn thì nỗi sợ xuất hiện. Mà nỗi sợ xuất hiện rồi đó là chúng ta sống không thể hạnh phúc bình an được. Từ đó nó dẫn đến cái trở ngại mà Đức Phật đã dạy gì? Bố thí nội tài. Chúng ta lại không dám làm việc này. Đó là điều rất là đáng tiếc. Kính thưa tất cả các vị Bồ Tát sống, chúng tôi phải dùng cái từ Bồ Tát sống để chỉ cho những vị hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học ngày hôm nay và ngày sau. Không chỉ là một nghĩa cử cao thượng, một nghĩa cử nhân văn. Người làm công tác hiến mô tạng được kinh điển là Bát Nhã Ba La Mật đó gọi là gì? Đang đi trên đường Bồ Tát đạo, đang thực tập Bồ Tát hạnh và đang trở thành là những vị Bồ Tát sống ngay trong cuộc sống hiện tại này. Vì đạo lý Bồ Tát của Đạo Phật Đại Thừa là gì? Dạy chúng ta là không thể làm ngơ trước nỗi khổ niềm đau của con người. Mà cái nỗi khổ đau nhất mà con người đối diện và sợ hãi đó là gì? Đó là cái chết thôi. Cái chết đó là chia lìa cái thế giới sự sống và những người đã không còn cơ hội để sống nữa. Đang ghi lấp ghép mô tạng đó ít nhất là tạo ra một cái cơ hội sống thêm là vài tháng, vài năm, có trường hợp á là có thể là đến vài chục năm. Hiện nay đó là có người đã sống 15, 16 năm mà sau khi lắp ghép mô tạng thành công. Thì cái phong trào này mới diễn ra trong vòng là một vài thập niên này thôi. Thì trong tương lai chúng ta sẽ thấy rất rõ là những người được lắp ghép mô tạng họ sống rất tốt. Và trong số những người sống rất tốt đó, họ mang lợi ích cho cuộc đời, cho cộng đồng. Như vậy đó là cái thi thể mà Đức Phật thường nói trong kinh đó, chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng, sẽ trở thành hữu dụng, đó là tái tạo lại sự sống cho những con người được lắp ghép mô tạng. Và bằng những lời nói vừa nêu, thay mặt cho tăng đoàn chùa Giác Ngộ, tôi tha thiết kêu gọi chư tăng, chư ni, cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, và tha thiết kêu gọi là tất cả những người Phật tử hiểu sâu về học thuyết vô ngã của đạo Phật, hiểu sâu về ứng dụng học thuyết từ bi của đạo Phật, hiểu sâu về học thuyết tái sinh đạo Phật, hãy phát nguyện hiến mô tạng và hiến thi thể cho y học, và hãy trở thành là truyền thông viên cho phong trào cao thượng và vĩ đại này. Và nếu quý vị làm được việc đó thì tôi xin là cúi đầu để đảnh lễ các quý vị và cầu nguyện hồng quang tam hảo gia hộ cho tất cả những người đã, đang và tiếp tục hiến mô tạng, hiến thi thể chi học đó, được sức khỏe dồi dào để truyền thông và làm công việc này đó ngày càng được tốt đẹp hơn, để người dân Việt Nam nói riêng và tất cả cư dân trên toàn cầu này nói chung đó có cơ hội được sống thêm nhiều năm nữa để làm được những việc nghĩa lệ và cao thượng cho cuộc đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.